Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, 21 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Hai hôm qua, 20 tháng 12, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã công bố 22 sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ để phong thánh và phong chân phước cho các đệ tớ Chúa. Và một trong những phép lạ đã được nhìn nhận cho cha sạc là được phu cô. Chúng tôi sẽ nói thêm những chi tiết về bản tin này trong phần tin tức ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tin Roma. Đức cha Renato Boccardo, vị đặc trách chuyến công du của Đức Thánh Cha tại Tòa Thánh Vatican, cho biết rất có thể trong năm 2005, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ba Lan và Ái Nhĩ Lan. Đức cha Renato Boccardo hôm ngày 19 tháng 12, đã nói với báo chí rằng, cho tới nay, chắc chắn là Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, được tổ chức vào tháng 8 năm 2005 tại Colonia, Bình Đức. Và Đức Cha cũng nói thêm, rất có thể Đức Giáo Hoàng cũng sẽ thăm các quốc gia khác. Đức Cha Boccardo cho biết, Đức Giáo Hoàng coi các chuyến tông du là nhiệm vụ của Ngài trong công tác mục vụ. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha. Hơn nữa, các chuyến tông du tương lai sẽ chỉ để Ngài dừng chân ở một hay hai nơi là tối đa. Đức cha Boccardo đề cập đến hai chuyến tông du mà Đức Giáo Hoàng có thể thực hiện trong năm 2005. Thứ nhất là chuyến công du Ái Nhĩ Lan. Vào năm 2004, Hội đồng Giám mục nước này đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Ái Nhĩ Lan, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngài Đức Giáo Hoàng thực hiện chuyến tông du thứ nhất vào năm 1979. Vụ này khó có thể thực hiện được, nhưng Đức Giám mục Boccardo nói, chúng tôi không loại bỏ chương trình này. Hiện nay Tòa Thánh chưa bàn thảo về vấn đề này. Riêng đối với Ba Lan, Đức Hồng Y Joseph Klem, Tổng Giám mục Giáo phận Warsawa, thủ đô Ba Lan, hy vọng Đức Thánh Cha sẽ về nước chủ sự nghi lễ khánh thành nhà thờ đang được xây cất. Đối với vụ này, Đức cha Boccardo tuyên bố, chúng tôi đang xem xét. Đức cha Boccardo cho biết, tất cả các chuyến công du từ giờ trở đi đều phải được hoạch định kỹ lưỡng. Chúng tôi không còn hoàn toàn tin cậy vào sức khỏe của Đức Thánh Cha. Nhưng như mọi người biết, ý hướng của Đức Thánh Cha là lúc nào cũng muốn tiếp tục công tác mục vụ ở các quốc gia, cho dù xa xôi hẻo lánh, nhất là các quốc gia chưa chịu mở cửa cho Ngài. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị luôn luôn lặp lại ý muốn được viếng thăm Trung Quốc và Liên bang Nga. Tin đặc biệt về thư mục vụ giáo phận Hải Phòng nhân dịp Giáng sinh và bế mạc năm thánh truyền giáo. Hôm ngày 18 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã gửi đến toàn giáo phận Hải Phòng bức thư mục vụ như sau. Kính gửi các cha, các tu sĩ, các ban hành giáo và anh chị em. Mỗi khi Giáng sinh về, chúng ta lại nô nức chuẩn bị đón mừng và kỷ niệm việc Con Thiên Chúa xuống trần gian. Ngày lễ Giáng sinh ngày nay, ở Việt Nam, đã trở thành ngày lễ của mọi người. Người ta tặng quà cho nhau nhân dịp này để thể hiện tình hiếu thảo, tình huynh đệ và tình bạn hữu. Giáng sinh là một quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại. Tiên tri Isaiah đã loan báo quà tặng vô giá này như sau. Một hài nhi đã được sinh ra cho chúng ta. Một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Quà tặng này không chỉ dành riêng cho dân tộc Do Thái, nhưng là cho toàn thế giới, như lời thiên thần loan báo cho các mục đồng thức khuya canh đàn vật tại Bethlehem. Ta báo cho anh em một tin mừng vĩ đại, niềm vui mừng cho cả toàn dân. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã hạ sinh cho các người. Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 10. Và cụ già Simeon đã cảm nghiệm được ân ban cao cả này, khi chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Ánh sáng đã chiếu soi muôn dân, và là niềm vinh quang của Israel dân Chúa. Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 32. Chúa Giêsu chính là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại. Quà tặng này biểu lộ cách trọn hảo tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Trong đêm Giáng sinh, cũng như trong mùa Giáng sinh, chúng ta hãy cảm nghiệm và sốt sắng đón nhận quà tặng của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu, đứng đã mặc lấy xác phàm nhân loại và ở cùng chúng ta. Qua Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được gặp gỡ chính Thiên Chúa, được thân thưa với Ngài như chúng ta thường đọc trong mọi cử hành phụng vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô. Hơn thế nữa, chính qua việc đón nhận và tin vào Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Việc ý thức về quà tặng của Thiên Chúa mang ý nghĩa đặc biệt trong năm Thánh Thể này. Vì bí tích Thánh Thể chính là sự hiện diện liên tục của quà tặng từ trời. Chúng ta hãy đến với bí tích này với tâm tình thờ lại, biết ơn, vì Thiên Chúa đã muốn ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài là hiện thân của tình thương Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong thư mục vụ khai mạc năm Thánh Thể, chúng ta đã có dịp nói đến lời mời gọi của các giám mục Việt Nam qua thư mục vụ năm 2004 và những đề nghị cụ thể cho việc tôn sùng bí tích cực trọng này. Xin các cha và các cộng đoàn giáo xứ hãy cổ võ việc học hỏi và sống mầu nhiệm Thánh Thể, siêng năng chầu mình Thánh Chúa, thiết lập và củng cố thiếu nhi Thánh Thể trong các xứ họ. Kính thưa các cha và anh chị em, đón nhận quà tặng của Thiên Chúa qua hồng ân Giáng sinh, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy trở nên quà tặng cho nhau bằng lời nói, nụ cười, cử chỉ chia sẻ giúp đỡ, tình thân ái. Đó là những món quà mà chúng ta có thể trao tặng cho anh chị em mình. Như thế, dù nghèo đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn có những món quà để trao tặng cho bạn bè và những người thân trong dịp trọng đại này. Tâm lý chung thường thích nhận quà hơn là cho quà, nhất là trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Quà tặng có nguy cơ làm mất đi ý nghĩa đích thực của cử chỉ chia sẻ và huynh đệ này. Là những bậc phụ huynh, chúng ta hãy trở nên quà tặng và niềm tự hào cho con cái khi chúng ta sống mẫu mực. Các bạn thanh niên nam nữ hãy trở nên quà tặng cho nhau trong tình yêu, tình bạn và trong sự giúp đỡ đẩy lui tệ nạn xã hội, tôn trọng công bằng. Các em thiếu nhi hãy trở nên niềm vui của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Như thế, chúng ta đang sống mầu nhiệm Thánh Thể cách hữu hiệu trong cuộc sống hôm nay. Sau lễ Giáng sinh, ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2005 là lễ Hiển Linh và cũng là ngày bế mạc năm Thánh Truyền Giáo. Trong suốt một năm qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để sống sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Chúng ta đã cầu nguyện, đã tổ chức hành hương cho các giới khác nhau như các ban hành giáo tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng, những người cha trong gia đình tại Đông Khê, thanh niên và giáo lý viên tại Đại Lộ, các ca đoàn và kim nhạc nam nhạc tại Đông Xuyên, các bà mẹ công giáo tại Yên Trì, các huynh đoàn Đa Minh tại Kẻ Sạch. Những dịp hành hương này là dịp gặp gỡ chia sẻ và nhắc nhở cho nhau những bổn phận của người tín hữu. Cũng trong năm qua, nhiều người đã trở lại cùng Chúa, nhiều gia đình ngăn trở được tháo gỡ, nhiều cử chỉ bác ái huynh đệ đã được thực hiện. Năm Thánh Truyền Giáo sắp kết thúc, nhưng sứ mạng truyền giáo của chúng ta thì không dừng lại. Vì truyền giáo chính là bản chất của giáo hội, bản chất của đời sống tín hữu. Nếu giáo hội không lo truyền giáo, thì giáo hội đang đánh mất chính lý do hiện hữu của mình. Những gì được thực hiện trong năm Thánh Truyền Giáo mới chỉ là những bước khởi đầu cho một cuộc lên đường để loan báo Chúa Kitô. Nhân dịp đại lễ Giáng sinh và đón chào năm mới 2005, tôi xin kính chúc các cha, các tu sĩ, các ban hành giáo, các chúng sinh và anh chị em một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Qua lời cầu bào của Đức Maria, nữ vương rất thánh mân côi. Hải Phòng ngày 18 tháng 12 năm 2004. Du xe Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã nghe qua, khi nói về tương quan giữa hòa bình và việc sử dụng những của cải trên trái đất này, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nhắc lại nguyên tắc của giáo huấn xã hội của giáo hội về mục đích phổ quát của những của cải. Nguyên tắc này đã được Công đồng Vaticano II xác nhận nơi số 69 của Hiến chế Mục vụ, Vui mừng và Hy vọng, nói về giáo hội trong thế giới ngày nay như sau. Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách công bằng, theo sự hướng dẫn của công bằng và với đức bác ái đi kèm. Một cách đặc biệt, nơi phần 3 của sứ điệp hòa bình, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã trình bày một giáo huấn mới, khai triển rộng thêm nguyên tắc về mục đích chung của những của cải, đó là giáo huấn về quyền công dân thế giới. Đức Thánh Cha quả quyết một cách rõ ràng rằng, việc thuộc về gia đình nhân loại ban cho mọi người một điều đặc biệt như quyền công dân của thế giới, làm cho người đó trở nên chủ thể của những quyền lợi và những bổn phận, xét vì tất cả mọi người được hiệp nhất với nhau bởi cùng một nguồn gốc chung và bởi một vận mệnh cuối cùng chung. Trong khung cảnh luân lý tổng quát, Đức Thánh Cha trình bày lập trường của giáo hội công giáo về những vấn đề hết sức khẩn thiết có mặt trong chương trình hành động của cộng đồng quốc tế. Vấn đề thứ nhất là vấn đề sử dụng những kiến thức khoa học và những tiến bộ kỹ thuật. Đây là những gì được Đức Thánh Cha gọi bằng cụm từ, những của cải mới. Những của cải mới này cũng có mục đích chung cho tất cả mọi người, mọi dân nước, cũng giống như những của cải trên trái đất này. Vấn đề thứ hai là vấn đề những điều được gọi là những của cải chung, được mọi người hưởng dùng một cách tự động, không cần phải làm thêm hành động thủ tục gì nữa để hưởng chúng. Đức Thánh Cha kể ra những thí dụ về những của cải chung, như sự an ninh, hệ thống giao thông các đường xe, v.v. Vấn đề thứ ba là vấn đề chống nạn nghèo đói. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha lưu ý đến ba điểm hết sức cụ thể. 1. Nạn nợ nước ngoài của những quốc gia nghèo. 2. Việc trợ giúp tài chính cho các quốc gia nghèo để giúp cho công cuộc phát triển. Và 3. Việc tưởng nghĩ ra những sáng kiến mới của tình bác ái. Trong nguyên văn của sứ điệp, Đức Thánh Cha dùng một từ hơi lạ một chút, là từ sự tưởng tượng của đức bác ái. Một khi đã có đức bác ái thật sự trong tâm hồn mình, con người luôn tưởng tượng ra những sáng kiến mới để phục vụ anh chị em mình. Nơi số 8 của sứ điệp mà chúng ta đã đọc qua trong bài trước, Đức Thánh Cha đã nói lên quan điểm của Ngài về việc cần tha bớt số nợ nước ngoài cho các quốc gia nghèo. Hôm nay, chúng ta hãy đọc tiếp hai số 9 và 10 của sứ điệp hòa bình, nói đến hai điểm cụ thể còn lại. Nơi số 9 nói về việc trợ giúp tài chính để phát triển như sau. Như Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục đã quả quyết và chính tôi đã xác nhận, phương thế duy nhất thật sự hữu hiệu để giúp cho các chính phủ đương đầu với vấn đề bi thảm của sự nghèo đói là cung cấp cho họ những phương tiện cần thiết qua việc trợ giúp tài chính từ ngoài, trợ giúp công cũng như tư, với những điều kiện có thể thi hành được trong khung cảnh của những tương quan thương mại quốc tế, được quy định theo sự công bằng. Người ta cần thực hiện công cuộc vận động luân lý và kinh tế, vừa biết tôn trọng những thỏa ước đã ký kết để phụ giúp cho những quốc gia nghèo, nhưng đàng khác sẵn sàng xét lại những thỏa ước mà kinh nghiệm đã chứng minh là quá nặng nề đối với một số quốc gia nào đó. Trong viễn tượng này, điều đáng mong ước và cần thiết là đưa một sức hăng say mới vào sự trợ giúp công cho công cuộc phát triển, và tìm cách thực hiện những đề nghị về những hình thức mới để trợ giúp tài chính cho công cuộc phát triển, mặc cho những khó khăn mới có thể xảy ra. Vài chính phủ đã bắt đầu thẩm định nghiêm chỉnh những thể thức có triển vọng mang lại kết quả trong chiều hướng này, thẩm định những sáng kiến có ý nghĩa cần được tiếp tục trong cách thức thực sự chia sẻ và trong sự tôn trọng nguyên tắc hỗ trợ. Cũng cần phải kiểm soát sao cho việc quản lý các tài nguyên kinh tế dành cho việc phát triển các quốc gia nghèo được tuân theo những tiêu chuẩn của việc quản trị tốt từ phía những người cung cấp cũng như từ phía những kẻ lãnh nhận.
Giáo hội khuyến khích và nâng đỡ những cố gắng này. Chỉ cần nhắc lại, thí dụ như sự đóng góp quý giá của nhiều cơ quan công giáo về trợ giúp và phát triển. Tiếp sau đây, nơi số 10 của Sứ điệp Hòa Bình, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về sự tưởng tượng của Đức Bác Ái để nghĩ ra những sáng kiến mới phục vụ con người. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Vào lúc kết thúc Đại Năm Thánh 2000, trong tông thư Bước vào ngàn năm mới, tôi đã nhắc đến sự khẩn thiết của một sức tưởng tượng mới của Đức Bác Ái để phổ biến tin mừng của niềm hy vọng trong thế giới. Điều này được nhìn thấy rõ ràng khi người ta gặp phải biết bao vấn đề, và là những vấn đề tế nhị, cản trở công cuộc phát triển của đại lục Phi Châu. Những vấn đề đó là những xung đột vũ trang, những cơn dịch bệnh tật mà hoàn cảnh nghèo cùng làm cho trở nên nguy hiểm hơn, những bất ổn về chính trị đi kèm với tình trạng phổ biến về việc không có an sinh xã hội. Đó là những thực tại bi thảm, kêu gọi mở ra một con đường hoàn toàn mới cho Phi Châu. Cần phải đưa ra những hình thức mới của tình liên đới trên bình diện song phương và đa phương, với sự dấn thân một cách quyết định hơn của tất cả mọi người, trong ý thức hoàn toàn rằng điều thiện hảo của các dân nước Phi Châu là điều kiện cần thiết để đạt đến công ích cho tất cả. Ước chi những dân nước tại Phi Châu nắm lấy trong tay như là những chủ thể của chính vận mệnh của họ. Ước chi họ biết nắm lấy trong tay như những chủ thể của việc phát triển văn hóa, dân sự, xã hội và kinh tế của đất nước họ. Ước gì Phi Châu không còn là một đối tượng của việc trợ giúp nữa, để trở thành chủ thể có trách nhiệm, biết tham dự một cách xác tín và có kết quả. Để đạt đến những mục tiêu nói trên, thì cần có một nền văn hóa mới trên bình diện chính trị, nhất là trong lĩnh vực công tác quốc tế. Một lần nữa, tôi muốn xác nhận rằng, việc thiếu chu toàn những gì đã hứa nhiều lần liên quan đến sự trợ giúp công cho việc phát triển. Vấn đề cho đến nay vẫn còn bỏ ngỏ về món nợ nặng nề nước ngoài tại những quốc gia Phi Châu và việc thiếu sự tôn trọng đặc biệt dành cho những quốc gia Phi Châu trong những tương quan thương mại quốc tế. Tất cả kết thành những trở ngại trầm trọng cho hòa bình, và do đó cần được giải quyết và vượt qua cách khẩn thiết. Chưa bao giờ như ngày hôm nay, để thực hiện nền hòa bình trong thế giới, thì điều có tính cách quyết định và dứt khoát là ý thức về sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia giàu có và những quốc gia nghèo nàn. Công cuộc phát triển của những quốc gia nghèo hoặc trở nên như là công cuộc chung tại tất cả mọi nơi trên thế giới, hoặc phải chịu cảnh đi thụt lùi cả tại những vùng đã có tiến bộ liên lỉ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ đọc phần kết luận của Sứ điệp Hòa Bình năm 2005. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Lễ Giáng sinh có nhiều ý nghĩa. Lễ Giáng sinh là lễ của gia đình và tuổi thơ. Cùng với một hài nhi nằm trong máng cỏ, ông già Noel cũng là một hình tượng không thể thiếu được trong mùa Giáng sinh. Ông già Noel không chỉ mang đến cho trẻ em quà cáp, ông còn là biểu tượng của chính ước mơ. Mỗi năm ông trở lại để nói với trẻ em rằng sống là ước mơ, sống là có viễn kiến. Trong nỗi háo hức chờ đợi của trẻ em, chúng tôi xin được dành câu chuyện tuần này để nói về sự cần thiết của ước mơ và lý tưởng trong cuộc sống con người. Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau. Nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng, nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Những con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp tại đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ, liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không? Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người từ bản chất có khuynh hướng bi quan. Trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói, những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Riêng tiên tri Isaiah đã có một giấc mơ mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe ở khởi đầu của mùa vọng. Giấc mơ ấy ngày nay cũng trở thành giấc mơ của toàn thể nhân loại. Vị tiên tri này đã ước mơ như sau. Người ta sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ở một nơi khác, vị tiên tri này còn mơ như sau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục. Trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển. Những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm để đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả đó là chịu đựng cuộc sống, chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế, thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 2, câu 13 đến câu 15, và câu 19 đến câu 23. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng, này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Ê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Ê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Ê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Ê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilee và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: người sẽ được gọi là người Nazareth. Quý vị và các bạn thân mến, tại những quốc gia Âu Mỹ chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Kitô, thì ngày lễ Giáng sinh, ngoài ý nghĩa tôn giáo như là lễ cử hành mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, thì lễ Giáng sinh còn mang ý nghĩa văn hóa xã hội nữa, nghĩa là như ngày lễ của gia đình, ngày mà mọi thành phần gia đình sum họp nhau. Giáo hội đã luôn luôn nhắc nhở về mối tương quan giữa mầu nhiệm nhập thể và gia đình, và vì thế, trong chu kỳ phụng vụ, luôn luôn cử hành lễ kính thánh gia đình Nazareth vào ngày Chủ nhật trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Giáo hội muốn đặt gia đình trong ánh sáng của mầu nhiệm nhập thể. Gia đình được thánh hóa và được nâng cao nhờ mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Và gia đình đầu tiên hưởng lấy ân sủng của mầu nhiệm Giáng sinh là thánh gia đình Nazareth, thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu. Con Thiên Chúa nhập thể làm người, nhận lấy một thể xác để thánh hóa mọi khía cạnh của sự sống con người, và nhập thể trong một gia đình tại Nazareth để thánh hóa thực tại đời sống gia đình. Sự hiện diện của Chúa trong gia đình là yếu tố căn bản để liên kết mọi thành phần gia đình chung lại với nhau, để thánh hóa tình yêu con người, mặc cho tình yêu phàm trần đó một chiều kích thần thiên, được thấm nhuần trong tình yêu thần thiên, trong tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu tự nhiên trở thành tình yêu bác ái. Đoạn trích từ thơ Colosseo chương 3 câu 12 đến câu 21 là như hiến chương của đời sống gia đình Kitô. Chúng ta hãy lưu ý lắng nghe một lần nữa như sau. Anh chị em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh chị em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh chị em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh chị em, sự bình an mà anh chị em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh chị em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh chị em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Và sau những lời khuyên chung như trên, Thánh Phaolô khuyên từng thành phần trong gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng như sau. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đai nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Thiên Chúa. Và trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có Chúa Giêsu hài đồng như là mẫu gương cho những người con trong gia đình. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Tụ trung lại, các lời khuyên trên là hãy sống tình yêu thương bác ái đối với nhau. Chúng ta có thể đi đến kết luận cụ thể là hãy để cho Chúa hiện diện trong gia đình để mỗi người sống tình yêu thương bác ái đối với nhau. chúng ta xin mẹ Maria dạy chúng ta biết yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến lời Chúa, đọc và suy niệm lời Chúa cùng với mẹ, để lưu giữ trong lòng những điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Hãy lớn lên trong đức tin, và trọn cả gia đình hãy trở nên thánh gia đình, trưởng thành trong đức tin, không bao giờ vô cớ lạc mất Chúa Giêsu nữa. Nguyện xin Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình, trong mỗi gia đình, để xây dựng gia đình chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn trong tình thương và trong đức tin vào Chúa. Amen.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, trong chương trình khoa học và đời sống tuần trước, chúng tôi đã có dịp trình bày cùng quý vị và các bạn về thời kỳ phát triển ban đầu của xe hơi và sự phát triển động cơ hai thì và bốn thì được áp dụng trong ngành xe hơi tại Âu Châu. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục trình bày sự phát triển của xe hơi tại Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã trình bày trước đây, khi hai ông Otto và Langchen đã lấy được bằng phát minh, thì công ty do hai ông thiết lập đã chế tạo được nhiều máy móc đáp ứng được nhu cầu của nước Đức thời bấy giờ, đang ở thời kỳ phồn thịnh. Vào năm 1872, ông Langchen đã thuê ông Goliath Daimler làm giám đốc kỹ thuật. Daimler là một kỹ sư tài giỏi và đã từng tham quan các cơ xưởng của Illinois trước đó và có nhiều kinh nghiệm quý báu về xe hơi. Với sự trợ giúp của ông William Maybach, Daimler đã làm tăng gấp đôi hiệu suất của xưởng. Các động cơ ô tô được bán tại khắp Âu Châu và tới năm 1876 được trưng bày tại cuộc triển lãm 100 năm độc lập tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Trong cuộc triển lãm này, đặc biệt có một máy hơi nước Colt 1000 mã lực và 7 máy hơi nổ nhỏ. Trong số 7 chiếc động cơ hai thì này thì có 6 chiếc do ô tô và Langchen chế tạo chạy bằng khí thấp và một chiếc chạy bằng dầu hỏa, được chế tạo do một kỹ sư người Anh tên là George Brayton. Trong khi chiếc máy khổng lồ Colt hấp dẫn đa số người xem, thì các kỹ sư, các tầm máy và các nhà chế tạo máy móc lại đặc biệt chú ý đến các động cơ nhỏ, bởi vì vào thời đó, Hoa Kỳ đang cần tới các bộ máy có đủ điều kiện gọn gàng và ít tốn kém. Sau lần viếng thăm cuộc triển lãm Philadelphia, ông Otto trở về Đức, cộng tác với Daimler và Maybach trong việc cải thiện động cơ nổ bốn thì của Bo de Rochas. Otto lấy bằng sáng chế vào năm 1876, rồi cuộc triển lãm chiếc máy của mình tại hội chợ quốc tế tổ chức tại Paris năm 1878. Vào thời bấy giờ, máy hơi nổ của Otto được coi là khá hoàn hảo, nên vào năm 1880, loại máy này đã được dùng tại khắp Âu Châu cũng như tại Hoa Kỳ, và đã gợi cho các nhà phát minh người Pháp, Đức, Ý, Áo một ý tưởng về một loại động cơ bốn thì, cũng như ý tưởng về việc dùng các loại khí đốt khác nhau. Năm 1882, sau khi từ chức khỏi công ty Otto vì bất đồng ý kiến, Daimler lập ra một xưởng máy tại Kohlstadt, Stuttgart để thực hiện các ý tưởng riêng của mình. Daimler nghĩ tới việc động cơ nhẹ hơn, nổ nhanh hơn. Hai dự kiến này đòi hỏi những cải tiến về kim loại, cách đốt khí và chất khí đốt. Với sự trợ giúp của William Maybach, Daimler vào năm 1883 đã thành công trong việc tính đúng tỷ lệ hòa khí xăng và không khí. Và động cơ Daimler miền Bắc đã quay được 1 phút 900 vòng, trong khi động cơ ô tô chỉ quay được từ 150 đến 200 vòng. Cũng vào thời gian này, tại Đức, một kỹ sư khác tên là Kahn-Benn đã thành công tương tự về máy hơi nổ. Năm 1885, Benn đã chế tạo một xe hơi 3 bánh dùng xăng. Qua năm sau, cả hai ông Benn và Daimler cùng chế tạo xe hơi 4 bánh có động cơ dùng xăng. Chiếc xe của Benn thành công vào năm 1895 đã khiến Kahn-Benn trở thành nổi tiếng. Benn tiếp tục chế tạo xe hơi, trong khi Daimler còn quan tâm về cải tiến động cơ. Sau 2 năm nghiên cứu, Daimler đã thành công trong cách đốt điện và dùng bộ chế hòa khí carburetor do Maybach phát minh. Nhờ sự hoàn hảo hơn về máy móc, công ty Daimler đứng đầu về chế tạo xe hơi. Và kể từ năm 1895, nhiều hãng ngoại quốc đã mua bằng sáng chế của Daimler. Trong số đó, có 2 hãng Pháp danh tiếng là Benhard và Levasseur tại Paris. 2 nhà phát minh Benhard và Levasseur đã góp công về ý tưởng chế tạo khung xe, gọi là chassis, đặt máy móc của xe lên phía trước và thêm vào xe hệ thống giải nhiệt bằng nước lạnh. Xe hơi Benhard gồm 2 bánh sau, cao hơn 2 bánh trước. Với sự phồng thịnh của xe hơi Benhard và Levasseur, điều này đã khiến cho hàng lâm viên Pháp Quốc nghĩ tới việc đặt tên cho chiếc xe. Từ năm 1876, danh từ automobile đã được nhiều người dùng và nhắc nhở qua nhiều sách vở. Một năm sau đó, danh từ này được in trong một cuốn từ điển. Sự phổ thông của danh từ automobile khiến cho hàng lâm viên Pháp Quốc chính thức chấp nhận tên gọi này vào năm 1885. Vào năm 1892, cuộc đua xe hơi đầu tiên được tổ chức trên quãng đường từ Paris đến Rouen, và một năm sau đó, trên con đường từ Paris, Bordeaux. 2 cuộc đua xe này đã lôi cuốn được nhiều khán giả và khiến cho cả thế giới phải quan tâm đến, bởi vì xe hơi đã chứng tỏ rằng máy móc đã giúp ích cho con người một cách đắc dụng. Tuy vậy, vận tốc của xe hơi chỉ từ 18 tới 20 cây số một giờ. Nhưng đối với thời kỳ này, vận tốc như vậy đã làm nhiều người phải kinh ngạc. Trong khi kỹ nghệ xe hơi vừa thành hình, thì một phát minh khác cũng đã góp công cho xe hơi được phát triển dễ dàng. Đó là phát minh về vỏ và ruột của xe hơi do Dunlop tại Belfast. Dunlop lấy bằng sáng chế vào năm 1889, và sáng chế này được đưa sang Hoa Kỳ rất đúng lúc, đó là vào năm 1890. Tại Hoa Kỳ, có nhiều nhà tiên phong trong kỹ nghệ xe hơi, chẳng hạn như Henry Nadis, Denwood Job và Godfrey Solimer. Những người này cũng đã chế tạo nhiều loại xe hơi khác nhau, nhưng tất cả các loại xe hơi do những người này chế tạo đều chưa hoàn hảo. Cho tới một buổi chiều ngày 21 tháng 9 năm 1893, ông Frank Duja đã chạy một chiếc xe 1 mã lực có máy hơi nổ dùng xăng của ông. Ông Duja mở đầu cho nền kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ, vì ông đã chế tạo được một loại xe chạy đường trường đầu tiên có tính chất tự động. Nhờ động cơ hơi nổ, anh em Duja đã góp công trong việc giải quyết các vấn đề như cách trường lực, cách chế hòa khí và cách đốt lửa. Sự thành công của chiếc xe Duja đã ảnh hưởng rất nhiều tới sự tiến bộ kỹ thuật của Hoa Kỳ. Tính tới năm 1898, tại Hoa Kỳ có vào khoảng 50 hiệu xe hơi chạy xăng và xe hơi chạy điện sử dụng cho việc chở người và giao hàng. Tuy nhiên, vì thiếu vốn liếng và không được giới tư bản chú ý, do đó nhiều công ty xe hơi đã phải đóng cửa sau khi chế tạo được vài ba chiếc. Trong khi tương lai của ngành xe hơi đang rất mờ mịt, thì một công ty đã mở đường cho nền kỹ nghệ, đó là công ty Off Motor Works do Remsen Oates sáng lập vào năm 1900. Hãng xe hơi Oldsmobile. Từ khi còn trẻ, ông Oates đã ưa thích máy móc và đã giúp cha của ông rất đắc lực trong việc chế tạo động cơ ô tô. Năm 18 tuổi, ông Oates đã phát minh được một động cơ mới, rồi tới năm 21 tuổi, chế tạo được một loại xe 3 bánh có lắp động cơ. 6 năm sau, ông Oates đã chế tạo một loại xe khác 4 bánh lắp động cơ hơi nước và loài xe này khiến cho một công ty tại Bombay, Ấn Độ đặt mua. Đó là chiếc xe của Hoa Kỳ đầu tiên xuất cảng sang nước ngoài. Mặc dù thành công, ông Oz vẫn nghiên cứu về máy móc và đã nhận thấy rằng động cơ dùng xăng có nhiều tương lai hơn. Vì thế, ông Oz bắt tay vào việc chế tạo xe hơi có động cơ xăng. Xe đầu tiên của Oz ra đời vào năm 1895, rồi sau đó 2 năm, chiếc xe thứ hai được chế tạo. Lúc đó, cuộc triển lãm hàng năm lần thứ hai của hội xe hơi Mỹ Quốc được tổ chức tại New York. Ông Oz cho một người thợ tên là Chapin phụ trách việc mang một chiếc xe hơi tới dự cuộc triển lãm. Vì đường xấu, người ta phải tháo rời chiếc xe thành từng bộ phận để chuyên chở, và sau đó được ráp lại, và Chapin lái xe vào khu hội chợ. Điều này đã khiến cho cả hội chợ phải bàn tán về chiếc xe hơi đó. Vì thế, vào năm 1901, Oz đã nhận được tiền đặt mua 1.000 chiếc xe hơi trong một thời gian ngắn. Sự thành công của Oz đã làm cho nhiều hãng cung cấp phụ tùng xe hơi xuất hiện, chuyên cung cấp bánh xe, vỏ xe, bình nước giải nhiệt, khung xe, hồn xe, kèn, kính, đèn xe và các loại phụ tùng khác, ngay cả khăn lau xe và những giỏ đựng thức ăn đi cắm trại. Thực ra, kỹ nghề xe hơi trưởng thành là nhờ 4 sự việc, đó là sự thành lập Hội Xe hơi Mỹ Quốc vào năm 1902. Và vào năm 1903, Hội các nhà chế tạo xe hơi có một bài thành hình. Việc tổ chức cuộc xe hơi đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1904, và cuối cùng là việc thành lập nhóm chuyên viên, sau này gọi là Hội các kỹ sư xe hơi. Quý vị các bạn thân mến, chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin tạm ngưng tại đây. Tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về lịch sử của sự phát triển ngành xe hơi tại Hoa Kỳ. Xin quý vị và các bạn nhớ đón xem.
Vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Triết gia Sintenis là người vô thần, vô tôn giáo và nhất quyết phủ nhận sự hiện diện của bất cứ một đấng vô hình nào được gọi là Chúa Tể. Tham vọng duy nhất của ông là một ngày nào đó, ông có thể minh chứng cho bạn bè thấy rằng không có Chúa nào cả, và cầu nguyện chỉ là trò hề của những người ngu dại mà thôi. Với mục đích ấy, ông Sintenis đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ngay từ thuở còn bé, chưa hiểu biết gì. Ông để cho đứa bé lớn lên trong một lâu đài, tách biệt khỏi những trẻ em khác. Ông còn tuyệt đối nghiêm cấm, không một ai được nói với em về Thiên Chúa hay tôn giáo nào hết. 5 tháng trôi qua, em bé càng ngày càng khôn lớn, dưới cặp mắt nhìn xem và tự hào của nhà triết gia vô thần. Vào dịp sinh nhật lục tuần, triết gia Sintenis mở tiệc lớn thiết đãi bạn bè. Nhiều khách dự tiệc tò mò muốn biết tin về người đồ đệ túy hon của ông đã tiến tới thế nào. Ông Sintenis hãnh diện trả lời. Hãy đến mà xem, rồi các bạn sẽ được thấy tận mắt Thiên Chúa chỉ là sự bịa đặt của trí khôn loài người. Tôn giáo chỉ là một trong những điều điên dại mà các linh mục muốn nhồi sọ những đứa trẻ mà thôi. Nói xong, nhà triết gia vô thần kiêu hãnh dẫn quý khách ra khu vườn rộng là thiên đàng của đứa bé nuôi. Nhưng ông Sintenis đã không khỏi ngạc nhiên tưng hửng khi thấy đứa bé đang quỳ gối trên bãi cỏ, cặp mắt đăm chiêu nhìn ngắm cảnh hoàng hôn một cách say mê. Hai tay dang rộng, và em lớn tiếng cầu nguyện một mình. Ông mặt trời ơi, ông thật quá đẹp, rực rỡ, huy hoàng. Xin ông hãy cho con gửi lời chào đến đấng nào đó đã tạo dựng nên ông. Và xin hãy nhắn với đấng ấy rằng, con cũng yêu mến ngài lắm. Trước cảnh tượng đó, người triết gia vô thần nổi giận, quát mắng đứa trẻ trước mặt quan khách. Nhưng đứa bé thản nhiên trả lời với tất cả sự đơn sơ chân thành. Thưa ông, tất cả mọi sự tốt đẹp mắt con có thể nhìn thấy chung quanh con đây, đều như muốn nói với con rằng, phải có một đấng quyền phép nào đó đã tạo dựng nên mọi sự trên trời dưới đất này, và con có bổn phận phải thờ lạy, cảm tạ đấng tạo thành ấy. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của em bé thơ ngây đã nói lên sự thật sâu xa. Mặc dù đó là điều điên rồ đối với nhà triết gia vô thần, nhưng lại rất chí lý đối với những tâm hồn khôn ngoan biết tìm kiếm chân lý với lòng khiêm tốn. Chân lý về sự hiện diện của Thiên Chúa đã được khắc sâu trong tâm hồn con người ngay từ khi được tạo dựng, và không thể nào xóa bỏ được một cách dễ dàng, nếu con người không cố chấp xóa bỏ. Dấu ấn đó là bảo chứng chắc chắn về sự hiện diện của Chúa trong vũ trụ, trong lịch sử và trong đời sống mỗi người. Thật vậy, trong suốt dòng lịch sử nhân loại, qua nhiều lần và bằng nhiều cách, Thiên Chúa đã muốn tỏ lộ sự hiện diện và gần gũi đầy tình thương với loài người. Nhưng khi đến thời kỳ viên mãn, Ngài sai con một yêu dấu của Ngài đến trần gian, tự nguyện mặc lấy thân xác con người để trở nên hiện thân sống động tình thương của Thiên Chúa Cha, để tỏ lộ cho con người hiểu biết tình thương của Thiên Chúa bằng chính ngôn ngữ của loài người. Chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong vũ trụ, trong lịch sử và trong cuộc sống, chính là hoa trái của lòng tin và cũng là bí quyết hạnh phúc của con người. Đồng thời con người cảm thấy cần diễn tả niềm vui sướng đó qua lời nguyện và tâm tình cảm tạ tôn thờ Thiên Chúa. Vì thế, cầu nguyện là hơi thở, là sự sống của con người. Như khi người ta ngừng thở, tức là chết trong thân xác. Cũng vậy, người không cầu nguyện thì cho dù còn sống với thân xác, nhưng thực sự đã chết về mặt tâm linh. Người không cầu nguyện không khác gì dòng suối cạn, như khu rừng nắng cháy, như mảnh vườn hoang vu. Nếu không cầu nguyện, trái tim chúng ta cũng sẽ dần già ra chai đá, sẽ trở nên như băng giá, sẽ không còn biết rung động yêu thương Chúa, yêu thương tha nhân, ngay cả yêu thương chính ta nữa. Mùa vọng là thời giờ cần cầu nguyện tha thiết hơn bao giờ hết, để chuẩn bị đón nhận Chúa đến trong thế gian và trong đời sống chúng ta. Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến, vì Chúa là đấng tạo thành quyền phép vô hạn, còn con chỉ là thụ tạo thấp hèn bé nhỏ. Lạy Chúa Giêsu là con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha, là hiện thân sống động về tình thương của Chúa Cha. Con sắp mình thờ lạy Chúa. Xin Chúa hãy đến, vì Chúa là tất cả, con chỉ là số không. Chúa là nguồn mạch phát sinh sự thánh thiện cao sang. Con chỉ là tội nhân khốn cùng. Con tin thật, Chúa là nguồn mạch sự sống và hạnh phúc của đời con. Xin Chúa dùng sức mạnh thần khí Chúa đổi mới tất cả cuộc sống con. ước chi tất cả đời sống con trở nên như tấm gương phản ánh sự hiện diện đầy tình thương quan phòng của Chúa, để con đem tin mừng tình thương cứu độ của Chúa cho tất cả những người chung quanh con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.